Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Sáng hôm nay thì các Phật tử đạo tràng Bát Quan của chúng ta sẽ học cái bài kinh có liên quan đến cái người sống và cái người đã qua đời. Sở dĩ thì chọn cái đề tài này là muốn cho các Phật tử có cái ý niệm thêm về cái chuyện cái người qua đời nhân cái dịp Thanh Minh ngày 18 tháng 2 của năm Đinh Hợi, tức là 2007. Trước hết thì các Phật tử biết là mình là người đệ tử Phật, mình học Phật. Thì Đức Phật nói như thế nào, Đức Phật dạy như thế nào thì các Phật tử chúng ta ít nhiều thì mình cũng ý thức được cái lời Phật dạy. Do vậy thì đối trước cái sống và cái chết của con người thì các Phật tử chúng ta sẽ tính làm sao, và mình có cái suy nghĩ gì khi mà mình bắt đầu đến với đạo và chấp nhận một cái cuộc sống đạo hạnh của một người Phật tử tại gia. Cái đề tài hôm nay thì muốn nói với các vị là cái đề tài là người chết đi về đâu. Thường thường thì trong cái dịp Thanh Minh thì các Phật tử chúng ta lại có cái dịp mà mình nhớ tưởng rồi mình đền đáp cái thâm ân của ông bà cha mẹ, nói chung là những người qua đời. Và đồng thời trong cái dịp lễ Thanh Minh đó, thì các Phật tử chúng ta cũng thể hiện ít nhiều cái tình nghĩa trong cái quan hệ giữa cái người sống và cái người đã mất. Trước khi đi vào cái phần bài học chính của cái lời dạy của Đức Phật đó, thì thầy nhắc các Phật tử một cái mẫu chuyện nhỏ. Xưa có một cái bà đó có một cái người con, chỉ có một cái người con. Các vị cũng biết là nếu mà mình có con á, mà con một á, thì rất là thương đến cái độ mà gần như là cái gì cũng muốn chia sẻ cho con mình hết và không muốn con mình chịu thiệt thòi cái gì hết. Nhưng mà cái tính á, là cái tính như vậy, còn cái chuyện duyên nghiệp của cuộc đời là một cái chuyện khác. Do vậy cho nên qua một cái thời gian thương mến rồi lo lắng cho cái đứa con của bà, nhưng mà vào một cái dịp cũng không có may mắn ở trong gia đình thì cái người con của bà chưa lớn lắm thì nó lại bệnh rồi cuối cùng thì cháu lại qua đời. Qua cái sự khóc lóc khổ sở rồi cũng than trách số phận này khác, bà mới nghĩ đi nghĩ lại rồi ở trong cuộc đời này còn một cái người để mình có thể tin tưởng và để mình hỏi thử coi rồi nguyên nhân vì sao mà con của mình lại có cái số mạng ngắn ngủi như vậy. Thì các Phật tử chúng ta biết là ngay trong cái thời kỳ mà Đức Phật ở tại Ấn Độ đó, thì sau khi thành đạo xong đó, thì Đức Phật chu du đi các nơi. Chu du có nghĩa là theo cái lời cầu thỉnh của mọi người, trong đó Đức Phật đi nơi này nơi khác nơi kia, đi khắp lưu vực sông Hằng. Và Đức Phật đã thuyết pháp giảng dạy cho các cái tầng lớp xuất gia rồi tại gia suốt cái khoảng thời gian là 49 năm nếu mà mình nói theo cái kinh tạng của Bắc Tông. Còn nếu mình nói theo cái kinh tạng của Nam Tông á, thì Đức Phật chu du suốt cái thời gian thuyết pháp giáo hóa là 45 năm nếu mình nói theo cái kinh tạng của Nam Tông. Và ở trong kinh ghi nhận á, thì trong thời gian suốt 49 năm á, thì Đức Phật thuyết pháp trên 300 pháp hội. Và cái người mà có cái vị trí đẳng cấp cao nhất á, là vua chúa. Còn cái người có cái vị trí giai cấp thấp nhất ở trong cái thời kỳ Ấn Độ đó là những người nô lệ. Nên cũng được Đức Phật tùy duyên mà tế độ rồi cảm hóa. Rồi có những người thông minh xuất chúng như Xá Lợi Phất. Có những người cực kỳ tâm tánh đen tối như Bằng Đạt chẳng hạn, vân vân. Đức Phật cũng từ bi tế độ. Sau đó thì bà mới ẵm cái người con của bà sau khi qua đời đến Đức Phật, rồi mới bạch với Đức Phật là bạch Đức Thế Tôn, xin Như Lai Thế Tôn vui lòng cứu cái mạng sống con của con. Lý do là con chỉ có một người con thôi, cái người con là cái tình thương cũng như là những cái gì mà quý nhất nhất của cuộc đời con, mà bây giờ con của con nó đã qua đời vậy, thì bây giờ xin Phật tìm cái cách gì đó, hoặc là Như Lai Thế Tôn, rồi ngài là thành tựu chánh đẳng chánh giác, ngài thông tam giới, biết được quá khứ hiện tại vị lai, ngài có tam minh lục thông, nói chung là ngài có đủ cái đức tính siêu việt của con người. Bây giờ xin Đức Phật làm sao đó cho con có thể cứu được cái đứa con của con sống lại. Đó là cái điều mơ ước mà con tha thiết cầu xin Đức Thế Tôn chỉ dạy. Các vị biết là sau khi mà Đức Phật nghe xong á, thì Đức Phật cũng mỉm cười thôi. Đức Phật nói cũng được. Bây giờ nếu mà tín chủ cảm thấy mình mất đi một đứa con thì cái nỗi niềm đau xót đắng cay của cái người làm mẹ cộng thêm cái sự nối tiếc, cái tình cảm đối với con, thì về phía Như Lai Thế Tôn sẽ giúp cho thí chủ, giúp cho tín nữ, vân vân. Nhưng mà với điều kiện là tín nữ cũng phải giúp cho Như Lai một việc trước, rồi sau đó Như Lai sẽ tìm cái cách để mà cứu con tín nữ vượt khỏi cái bàn tay của thần chết. Bây giờ các bạn tự thử, bây giờ Đức Phật của chúng ta đó là cái người ở trong kinh dạy đó, ngài có tam minh nè, rồi có lục thông nè, xem như cái phúc báo đầy đủ đó mà Đức Phật cứu bằng cái cách nào. Các bạn tự suy nghĩ thử, Đức Phật chúng ta cứu bằng cách nào? Đức Phật không có thể dùng một cái quyền lực của Đức Phật mà chống lại cái chỉ định của Diêm Vương khi cái tuổi thọ nó hết được. Tức là mỗi một con người đều mang ở trong mình cái duyên nghiệp, cái thân phận, cái số kiếp vân vân. Đức Phật mới dạy bà tín nữ là bây giờ tín nữ đến một cái nơi nào đó, đi bất kỳ một cái ngôi nhà nào, bất kỳ một cái nơi nào, mà tìm cho Như Lai Thế Tôn một nắm tro cũng được, hoặc một muỗng tro cũng được, một muỗng tro ở trong cái bếp nấu ăn của cái người đó, nhưng mà với điều kiện là trong cái ngôi nhà đó chưa từng có người nào qua đời, tức là chưa từng có người nào chết, thì mới lấy cái nắm tro đó đó thì mới có thể về làm thuốc để cứu cái đứa bé này được. Thế vậy thì với cái tâm tư của người làm mẹ, rồi với cái ý nghĩ trong sáng cộng thêm cái tình cảm trách nhiệm của bà mới đi các nơi, đi từ làng này sang làng khác, đi từ làng khác sang làng kia, vân vân, để bà tìm một cái nắm tro. Nhưng mà các Phật tử biết là cái nắm tro thì dễ tìm hơn, cái nắm tro là đơn giản dễ tìm lắm, nhưng mà cái nắm tro nào ở trong cái gia đình không có người chết á, tìm không có. Bây giờ nếu mà trong nhà mình á, nếu mà ông bà mình không qua đời thì cô chú bác mợ gì đó cũng có người qua đời trong thân tộc, rồi nếu cha mẹ không qua đời thì bà con cũng qua đời, anh em cũng qua đời, vân vân. Ít có cái gia đình nào mà gần như là trong cái gia đình đó không có người qua đời. Do gì cái chỗ đó, cho nên á, Đức Phật mới dạy. Bà mới trở lại, bà mới thưa với Đức Phật là: bạch Đức Thế Tôn, con đi tìm rất là nhiều nơi, tức là con không có quản ngại gì cái cực khổ, con tìm rất là nhiều nơi, nhưng mà cho than ở trong bếp thì có, nhưng mà có cái là tìm cái nơi nào để mà cái nơi đó mà không, cái gia đình đó không có người qua đời, thì sự thật ra là con tìm không có. Lúc bây giờ Đức Phật mới dạy bà ta như thế này. Đức Phật nói nếu mà tất cả mọi người đều chịu chung cái quy luật sống chết như vậy thì con của tín chủ cũng không ngoại lệ. Do vậy đó, thì đối với cái chuyện sống chết của cuộc đời ấy, là cái quy luật tự nhiên rồi. Cho nên đối với cái chuyện mà cứu sống một em bé khi mà cái mạng số nó đã hết rồi, cái chuyện đó thì trong cái trách nhiệm của Như Lai Thế Tôn cũng chưa có thể hoàn thành. Lý do là Đức Phật cũng không thể làm được cái chuyện cứu sống con bà để cho con bà quay lại với những cái tuổi thọ mới được, với điều kiện là nó phải thông qua cái lĩnh vực luân hồi và tái sinh đời khác thì được. Còn á, muốn Đức Phật mà cứu sống con bà ngay giống như là cái người ngủ mà đánh thức dậy thì cái chuyện đó Đức Phật cũng không có hứa, và Đức Phật cũng không làm. Qua cái câu chuyện đó thì bà mẹ cũng cảm nhận được cái sự sanh tử cuộc đời, bà cũng bằng lòng và xin phép Đức Phật được mang đứa con về để làm cái trách nhiệm chôn cất quả táng. Sau đó thì cầu nguyện cho cái linh hồn của con siêu thoát và chống luân hồi, chuyển sang cái đời khác. Qua cái mọi chuyện nhỏ vậy thì các Phật tử chúng ta thấy là ở trong cái phần chết và sống đó, nó có ba cái quy luật bắt buộc. Thứ nhất, tử sanh là cái quy luật tất yếu ở trong cái cuộc sống làm người. Nó cái gì? Tức là sống và chết là cái chuyện tự nhiên rồi, tức là không có ai có đủ cái khả năng mà vượt khỏi cái quy luật này, dầu người đó là Như Lai Thế Tôn. Các vị biết là Đức Phật của chúng ta đó, thì cũng có cái ngày Đức Phật sinh ra, tức là gọi là ngày Phật đản hay các vị. Nhưng mà cái ngày Phật đản, rồi ngày xuất gia, rồi ngày thành đạo, nhưng mà cuối cùng cũng phải có cái ngày nhập Niết Bàn. Đức Phật thì nhập Niết Bàn, còn người thường thì phải chấp nhận cái chết, đó là chuyện tự nhiên. Nhưng mà cái Niết Bàn của Đức Phật nó khác hơn cái chết của cái người bình thường. Tức là cái Niết Bàn của Đức Phật đó là cái Niết Bàn tự tại an vui trong cái đời sống sau khi đã thực hành các cái phạm hạnh cao thượng và hết cái thời gian giáo hóa, cho nên Đức Phật mới đi vào cõi Niết Bàn một cách tự tại, thông dong, đúng nghĩa của một con người giải thoát. Mình thì khác này, mình thì không được vậy. Các Phật tử tu học sau đó, các Phật tử làm công đức gì đó, nhưng mà khi nào mà các vị qua đời hoặc là các vị lâm chung, các vị có thể đủ sức tỉnh táo rồi biết trước cái ngày mình qua đời, cái đó là cái đẹp. Cho nên ở trong cái bài sám nhất tâm, các Phật tử nhớ có một cái đoạn á, có một cái đoạn tức là mình cầu xin sao đó cho cái ngày mình qua đời biết giờ, rồi biết khắc, biết rài tánh linh, vân vân. Tức là mình còn đủ cái sức sáng suốt, rồi còn đủ cái sức bình tĩnh để mà mình giữ cái chánh niệm cho đến khi mình bỏ cái hơi thở cuối cùng. Khi đó đó thì các Phật tử mới có cái khả năng, mới có cái cơ hội là mình sẽ được sanh trong cõi lành theo như cái bổn nguyện của mình trong cái thời gian tu tập. Thầy muốn nhắc lại cái định nghĩa thứ nhất là cái định nghĩa tử sanh là quy luật. Định nghĩa thứ hai, định nghĩa tức là cái chuyện sanh tử cuộc đời á, thì người ta không định cái số tuổi. Không định cái số tuổi có nghĩa là mình, ví dụ như trong cái cuộc lễ chúc thọ, các vị có thể chúc thọ ở đây, các Phật tử lớn tuổi cũng nhiều nè, các Phật tử có thể chúc thọ ở năm 60 tuổi, rồi chúc thọ ở cái năm 70 tuổi, chúc thọ ở cái năm 80 tuổi đến năm 90 tuổi, vân vân, là thượng thọ. Nhưng mà cơ bản á, là các Phật tử chúc nhau á, thì chúc, nếu mà chúc thọ từ cái khoảng 60 cho đến 90 thì mới là thọ. Còn nếu mà dưới 60 á, mà mình bất chợt mà mình lâm chung á, thì cái tuổi đó người ta không cho cái tuổi đó là cái tuổi thọ. Nhưng mà khi các Phật tử nhớ là khi mình gặp nhau trong cái dịp Tết, trong dịp Tết hoặc mùng 1, mùng 2 gì đó mình chúc nhau, thì quý cô chúc nhau một cái lời hết sức là may mắn, thân thiện, tốt đẹp. Quý cô chúc là chúc chị làm ăn năm nay, chúc chị làm ăn phát tài và sống bá điên gia lão, vân vân. Cái đó là lời chúc mừng. Nhưng mà cái đó chỉ là cái tình cảm đẹp ở trong cái quan hệ con người thôi, chứ còn cái chuyện sống lâu hay cái chuyện không sống lâu, cái đó hoàn toàn do cái phúc báo nhân duyên của từng người mà được. Chứ không phải là mình chúc ai sống thọ là mình sống thọ, rồi mình không muốn ai sống không thọ là người đó sống thọ, không phải vậy. Cái đó chỉ là cái tình cảm đẹp ở trong cái quan hệ đời sống làm người. Cho nên ở cái phần định nghĩa thứ hai về cái quan niệm của người chết và sống á, thì các Phật tử chúng ta hiểu thêm, tức là cái sống á, thì nó không có định cái số tuổi, cái chết nó không có định số tuổi. Cho nên á, cho nên Đức Phật dạy cái người đệ tử của Đức Phật á, bao giờ ở đâu, bất kỳ một cái hoàn cảnh nào, mình cũng phải chánh niệm, cũng phải tỉnh giác, cũng phải hiểu rằng mình á đang đối mặt với thần chết là không biết lúc nào. Cho nên mình sẵn sàng chuẩn bị, ta gọi là tư lương đó, cái gì tư lương, đó là chuẩn bị những cái phần nào đó để dành cho một cái người ra đi có thể mang theo. Cho nên mình chuẩn bị, mà cái phần đó ở trong kinh Phật á, ta gọi là phước đức, thì các vị mới có thể mang theo được. Còn á, tất cả những thứ tài sản vật chất, tình cảm vân vân, kể cả những cái mà mình quý mến nhất ở trong cuộc đời, chồng con, gia đình, nội ngoại, con cái, tất cả những cái đó phải bỏ lại. Và cái định số tuổi, tức là cái thần chết không định số tuổi, và thần chết cũng không phân biệt là nam hay là nữ, giàu hay nghèo, vân vân, tất cả các tầng lớp đều có quy định một cái số chung với nhau, tức là sinh ra rồi lớn rồi già rồi qua đời, nó trở thành cái quy luật tất yếu ở trong cái quan hệ con người. Thứ ba nữa đó, thì các Phật tử gọi cái thần chết là cái cõi vô hình. Cái này cũng đúng, nhưng mà nó đúng thì nó cũng đúng chưa có trọn vẹn. Lý do là cái cõi này là cõi vô hình, nếu mà nó là vô hình á thì nó cũng là vô tướng luôn ha các vị. Cho nên á, các vị có thể thấy người sống, có thể thấy được người sống, cảm nhận được cái người sống, nhưng mà các vị không có thể thấy một cách trọn vẹn với cái người đã chết, ta gọi là hồn ma đó các vị. Hồn ma hoặc là vong linh hoặc là cái gì gì đó vân vân cho một cái người đã qua đời. Thì cái thực của cái người qua đời đó, thì các vị biết là bây giờ mình hình dung cái thực của cái người đã qua đời thì các vị hình dung cũng không được. Rồi không thể là cái người ra đời đó là cái người, cái vong hồn họ lớn nhỏ, cao thấp rồi sao đó vân vân. Cho nên á, tạm gọi cái cõi mà mình đã rời bỏ cuộc đời rồi đó, thì cái cõi này nó gọi là cõi vô hình vô tướng. Ở đây á, thầy cũng xin nói thêm cho các Phật tử hiểu, tức là nếu mà ở một số các cái kinh tạng đại thừa đó, thì Đức Phật cũng dạy, nếu mà mình muốn biết cái người thân của mình á, hiện nay đang ở cõi nào, có khi do một cái sự chiêu cảm nào đó nhất định, người thân mình báo cho mình biết ở trong giấc mộng. Có khi các Phật tử tự thấy, ví dụ như mình thấy ba mẹ ông bà mình á, mà trong một cái giấc ngủ không có mê lắm, mà các Phật tử thấy là ông bà cha mẹ mình hiện về, rồi cười, rồi khuyên con cháu, rồi vui vẻ vân vân, thì mình biết chắc là ông bà mình đã sanh về cõi lành. Gọi mình gọi nôm na với nhau, tạm thời quy ước với nhau, tức là qua cái điềm này á, gọi là điềm lành, cho mình biết là tổ tiên ông bà mình hiện nay sanh ở cõi lành và đang hưởng phước. Còn ngược lại mà nếu mà các Phật tử nào đó trong một cái giấc chiêm bao á, mình thấy ông bà tổ tiên mình hiện về, nhưng mà ông bà tổ tiên người thân của mình hiện về, mà khi hiện về á, lại khóc lóc rồi khổ sở rên rỉ, quần áo rách rưới, mặt mày đầy máu me chẳng hạn, thì ở trong một số các cái bài kinh á, cũng cho mình biết á, đây là cái hiện tượng không đẹp cho cái người đã qua đời, tức là người đó đang thọ nghiệp, hoặc là đang chịu tội, hoặc là đang bị cái gì đó quẩn khúc quan trái vân vân, mà nhắc nhở báo mộng cho người thân mình biết á, là phải làm một số các cái công việc gì đó để chi, để cho cái người qua đời được hưởng được cái phần công đức đó mà sanh về cõi lành. Qua đó thì các Phật tử chúng ta thấy là trong cái dịp lễ Thanh Minh đó, trong cái dịp lễ Thanh Minh là các vị đến thăm một năm đó, thì mình muốn về thăm ông bà tổ tiên một lần, tức là nhân cái dịp Thanh Minh này á, là cái để cho con cháu thể hiện cái tình cảm, rồi thể hiện những cái gì đó trân trọng đền đáp cái công ơn của cái người trên trước. Chứ đúng ra là cái mã của ba mẹ mình á, từ 3 năm cho đến 10 năm, thầy nói gần hơn nữa đó, một năm thôi thì nó đã là quan tàn, là tro bụi rồi, không các gì. Ba mẹ mình cũng đâu còn đâu, nếu mà còn thì ba mẹ về với con cháu rồi, hoặc là ông bà tổ tiên về với con cháu. Nhưng mà Nếu mình không nhân cái dịp lễ Thanh Minh á để mà bày tỏ cái tấm lòng của cái người con người cháu, thì xem ra mình sống cái gì đó có một chút bất nghĩa. Nếu mà mình không biết cội biết nguồn, cây có gốc mới bụi cành xanh ngọn, nước có nguồn mới chảy khắp rạch sông, hay cái gì, tức là làm người á, thì ai cũng phải có tổ có tông. Mà có tổ có tông á, là cái chuyện đáp đền là chuyện nhất định. Cho nên á, mình là người Phật tử, mình đã hiểu đạo rồi, đã học kinh Phật rồi, thì các Phật tử vẫn tôn trọng, vẫn cúng kiến, vẫn bày tỏ cái tình cảm tăng cao đẹp của cái người làm con đối với bậc trên trước đã qua đời. Nếu á, mà không có ông bà cha mẹ tổ tiên mình hy sinh á, thì mình không có cái sự nghiệp như ngày hôm nay. Hay cái gì, nếu mà ông bà cha mẹ mình không có cực khổ á, thì mình không có được cái chén cơm, không được cái manh áo như ngày hôm nay. Ông bà cha mẹ mình không có hy sinh á, thì mình không có được cái gia đình tốt đẹp đầm ấm như ngày hôm nay. Chính vì cái chỗ đó cho nên á, Đức Phật dạy cái người đệ tử á, là đệ tử Phật á, là phải biết đền ơn, biết báo ơn. Thầy nhớ có một lần thầy xem ở trong cái kinh tạng của Nam Tông á, kinh tạng Nam Tông hay các gì, rồi á, Đức Phật nói á, có một lúc đó Đức Phật thân hành từ cái thành Ma Kiệt Đà đến cái thành Câu Hy Na trên đường đi giáo hóa. Cái bỗng nhiên á, trời bị mưa, bỗng nhiên trời lại mưa. Thì Đức Phật cùng chư tỳ kheo, tức là đệ tử của Đức Phật á, bước vào bên trong các cái bóng cây để tránh mưa. Sau khi mà bước vào trong cái bóng cây tránh mưa, mưa tạnh rồi, thì Đức Phật và chư tỳ kheo, tức là đệ tử của Đức Phật á, cùng đi. Cũng có một số vị cũng có nói, có một số vị cũng không có nói, không có nói lời cảm ơn thần cây với các vị. Đức Phật mới dạy. Đức Phật á, cái đạo Đức Phật nói là cái giáo pháp của Như Lai Thế Tôn á, là phải biết ơn và đền ơn. Cho nên á, các đệ tử của Như Lai Thế Tôn đứng ở trong cái bóng cây để trú mưa. Thì sau khi mình rời khỏi cái bóng cây để tiếp tục đi trên cái bước đường du hóa đó, thì mình á, mình phải cảm ơn thần cây đã che chắn cho mình qua cơn mưa. Các Phật tử thấy là cái thái độ đó là thái độ đền ơn, biết ơn. Chỉ là một cái bóng cây thôi mà Đức Phật còn nhắc nhở các đệ tử còn phải nói lời cảm ơn. Huống chi là cái ân nghĩa sanh thành sâu nặng, làm sao mình không đền ơn được các vị. Không đền ơn là không phải. Ở trong cuộc đời của chúng ta đó, các vị biết có bốn cái điều mà mình phải biết. Cái thứ nhất là nhân đạo, cái thứ hai là thiên đạo, cái thứ ba là thánh đạo, cái thứ tư là Phật đạo. Mà cái Phật đạo là cái cao nhất đưa đến giải thoát giác ngộ mà Đức Phật đã được rồi, còn mình thì chưa. Và nếu mình muốn được Phật đạo đó, là các Phật tử phải thực hiện cái tinh thần nhân đạo trước, tức là phải trả ơn trả nghĩa, phải đền đáp công ơn dưỡng dục ông bà cha mẹ, tổ tiên, đất nước, dân dân, tất cả những người mà người ta có thể hy sinh cái hạnh phúc của người ta mà lo chung cho mọi người. Những cái niềm tin này, những cái ý chí này, những cái tấm lòng này, tất cả đều phải đền ơn nhớ. Đó là cái lời Phật dạy. Do vậy á, trong cái dịp Thanh Minh mà các Phật tử đi tưởng nhớ, rồi dâng hương, rồi cúng bái, cũng thầm nhắc Phật tử chúng ta một điều là phải nhớ ơn, phải đền ơn các cái bậc trên trước, nói chung là trong ông bà cha mẹ, trong một cái dịp mà mình thể hiện cái tấm lòng của các con các cháu. Bây giờ thì có một số các Phật tử chúng ta cũng có cái quan niệm là năm nào á mình cũng cầu siêu. Ví dụ như tháng 7 này mình cũng cầu siêu, tháng 7 sau mình cũng cầu siêu, tháng 7 sau mình cũng cầu siêu. Không biết là mình cầu nguyện cho ông bà tổ tiên mình vậy mà ông bà tổ tiên mình có tác dụng không? Có hưởng được không? Theo như cái niềm tin của Phật tử chúng ta đó, thì các vị đừng có nghĩ là hưởng không được nha. Hưởng được là hưởng như thế này. Bây giờ đó mình cũng biết chắc là từ cái ngày qua đời, từ cái ngày một người chết cho đến cái ngày thứ 49 đó, là quyết định cái tội nghiệp của người đó. Một đó là sanh thiên, còn hai là sa đọa. Hai con đường này nhất định phải đi. Cái thứ ba là con đường chính giữa đó, là con đường luân hồi, tức là quay trở lại cái cõi người để hưởng phước hoặc là trải nghiệm theo như cái đời sống hiện tiền cái người đó đã làm. Thì bây giờ á, thì các Phật tử cúng bái cầu siêu, nhưng mà mình cũng cũng có khi mình cũng thoáng nghĩ là không biết là mình dâng cái lễ vật cầu siêu đó, hồi hướng cái phước đức đó mà ông bà cha mẹ mình tổ tiên có hưởng được hay là không. Căn cứ vào những cái lời Phật dạy, qua cái nghiên cứu, quá trình nghiên cứu tu học riêng bản thân thầy, thầy thấy cái này có tác dụng. Lý do là bây giờ nếu mà cha mẹ mình á, đang sanh về cõi lành, thì khi mình làm được cái điều công đức gì đó, mình hồi hướng cho cha mẹ, thì cái tuổi thọ của cõi lành đó nó tăng thêm. Ví dụ như bây giờ ông bà mình đang ở cõi tiên, sau khi mình làm được cái phúc báo đó, mình hồi hướng cho ông bà cha mẹ mình, thì cái tiên thọ nó cao hơn chút nữa. Hoặc là ông bà cha mẹ mình đang sanh về cõi Phật, ví dụ như ở trong cái vị trí là hạ phẩm hạ sanh, thì sau khi mình hồi hướng cái công đức á, thì ông bà cha mẹ mình sẽ lên được một cái đẳng cấp nữa là trung phẩm trung sanh. Ví dụ như ông bà tổ tiên của mình đang ở cái cõi Đức Phật A Di Đà, đang ở cái vị trí là trung phẩm trung sanh, sau khi mình hồi hướng siêu độ hương linh, rồi mình làm cái công việc phước lành gì đó hồi hướng cho cha mẹ, thì từ trung phẩm trung sanh, cha mẹ ông bà tổ tiên mình sẽ được lên thượng phẩm thượng sanh. Thầy nghĩ cái này được theo cái niềm tin và cái lời Phật dạy. Lý do còn á, nếu mà các Phật tử cảm thấy là cái việc này mình làm không có thiết thực á, thì các vị thử hỏi coi, đối với cái người đã qua đời thì người ta hưởng được cái gì? Bây giờ các vị thấy là lúc bình thường á, ba mẹ mình muốn ăn cà ri đi, muốn ăn một chén cà ri, nhưng mà vì mình không có điều kiện, không có thời gian, rồi có khi có một số con cháu nó cũng chưa có hiếu lắm, nó cũng sợ tốn hao, nó không dám nấu, không dám dâng cho cha cho mẹ. Mà để khi cha mẹ đã qua đời rồi thì nó bày ra, nó nấu nướng thật là nhiều, cúng bái thật là nhiều, mời thật là đông, để làm cái gì? Cái đó là chỉ đáp ứng được cái yêu cầu của cái người còn sống thôi, chứ còn cái người chết thì chưa chắc là đã hưởng được. Nhưng mà các vị biết là cái người sống á, thì hưởng cái phẩm vật thật, còn cái người chết á, là chỉ hưởng cái công đức phước lành thôi. Theo như thầy nghĩ, theo như những việc đã được học, và căn cứ vào một số bài kinh mà Đức Phật đã dạy, thì thầy kết luận điều này chuẩn. Tức là cái người mà đã qua đời thì mình sẽ làm một số các cái công đức gì đó để hồi hướng, để kính dâng cho các bậc ông bà tổ tiên cha mẹ thì được. Chứ còn nếu mà các vị anh mình nghĩ là bây giờ ông bà tổ tiên mình qua đời mà mình làm cái đám nó nhỏ quá đó, thì sợ người ta kêu riêu. À, người ta nói là nó giàu quá, nhưng mà nó không có dám bỏ tiền của ra để nó làm cái đám tang cho lớn. Nhưng mà có những cái đám tang thấy làm lớn, nhưng mà lớn để làm gì? Để làm vui lòng người sống thôi, chứ thực ra là cái người chết cũng chưa chắc hưởng được cái phần ân huệ này. Vì tất cả những cái mà mình làm ở trên cuộc đời này, nó mang cái hình thức là để dành cho đẹp lòng cái người còn sống á, thì cái người chết có khi nó trái chỉ định, có khi cũng không có tác dụng đâu. Cho nên á, các Phật tử chúng ta thấy là bây giờ đối với cái người Phật tử, đối với người biết đạo, trước kia đó thì mình không biết đạo á, thì các Phật tử làm sao cũng được. Còn sau này mình biết đạo rồi đó, thì các Phật tử cúng bái cha mẹ tổ tiên gì đó, mặc dầu là mình chưa có cúng chay được, theo cái quan điểm thông thường, theo cái cổ lệ xưa nay của ông bà, thì mình cúng mặn cũng được, cái gì cúng mặn cũng được. Nhưng mà nhớ cho một điều á, là hạn chế mọi sự sát sinh thì nó sẽ đẹp hơn. Thầy nhớ có bốn cái câu kệ mà từ thở nhỏ đó, thầy đã nghe cái vị sư nào đó đã nói rồi. Bây giờ mình thấy rồi, mình bàn về cái chuyện sống chết ở trong cuộc đời nhân cái dịp thanh minh nè, thầy mới nhớ lại thì thầy nhắc cho các cô để các cô suy nghĩ. Ở trong bốn cái câu kệ đó, cổ đức có dạy như thế này các vị: đừng theo tả đạo ngoại tà. Tức là cái người đó không phải là Phật giáo chính thống. Tức là ngoại tà, tức là những cái mục đích mà nó đi sai với sự thật, không lợi ích cho cái người đã chết. Đừng theo tả đạo ngoại tà, sát sanh hại vật, cúng bà tổ tiên. Tức là mình đừng có nghĩ là ông bà tổ tiên mình sẽ ăn những cái thứ đó đâu, Nói sự thật ra thầy cũng xem một số các cái bài kinh đó nói về cái thân trung ấm. Thầy thưa chị với các vị, nói về cái thân trung ấm á, cái thân trung ấm của con người á, sau khi mà bỏ cái thân ngũ ấm á, các vị, cái thân mình còn sống á là thân ngũ ấm, còn cái linh hồn á thì các vị tạm gọi là cái thân trung ấm. Sau khi mà cái thân trung ấm nó ra khỏi cái thân ngũ ấm rồi đó, thì nó không còn hưởng những cái ăn uống ngủ nghỉ nữa đâu, nó không còn hưởng cái đó, nhưng mà nó hưởng bằng cái tưởng. Cái tưởng tức là nó bay đến đâu, nó nhìn cái gì nó tưởng cái đó đó, thì tự nhiên cái đó nó cảm thấy no lòng và ấm áp. Cho nên á, nếu mà nói cái người qua đời á mà còn ăn thật giống như cái người còn sống vậy đó, là cái đó nó không có lý đâu, nó không có lý. Thực chất mà nói thì mình bài nhiều chừng nào, tốn hao nhiều chừng nấy, nhưng mà có khi tốn hao nó lại rớt vào cái trạng thái của vô bổ, tức là không nhập. Rồi á, sau khi con cháu tụ họp ăn uống rồi dẫn tới nhậu nhẹt, ban đầu á thì nói những lời còn dễ nghe, rồi đến khi mà có ma men nó nhập vào rồi đó, thì các vị biết là rượu vào thì lời ra, rồi cái có khi nói nhiều cái câu bất nghĩa, nó không phải, rồi xúc phạm đến trời Phật, rồi ảnh hưởng đến tổ tiên, ảnh hưởng đến phong cách, rồi tư tưởng, rồi uy tín của con người, vân vân. Chính vì cái chỗ đó cho nên Tổ Đức dạy là đừng theo tả đạo ngoại tà, sát sanh hại vật cúng mà tổ tiên, ấy là tạo sự xích xiền. Tức là mình làm cái đó chỉ tạo thêm cái quan nghiệp thôi các vị, chứ còn mình nói mà nói một cách rốt ráo giải thoát theo cái tinh thần bình đẳng giác ngộ của đạo Phật là không tác dụng, không có tác dụng. Cho nên á, Cổ Đức dạy thêm, tức là sát sanh hại vật cúng bà tổ tiên, ấy là tạo sự xích xiền, cột cầm cha mẹ dưới miền Diêm La. Cho nên á, thầy bao giờ, từ khi mà 15 năm nay ở cái đạo tràng Phổ Minh của chúng ta đó, thầy bao giờ cũng khuyên rồi cũng cân nhắc, rồi cũng có khi cũng nhắc nhở các Phật tử nên hạn chế cái phần sát sinh hại vật để mà mình cúng tế, kể cả cúng tế thần thánh, cúng tế ma quỷ, cúng tế ông bà, làm dỗ quả này khác đội kia thì mình hạn chế cái đó. Còn á, nếu mà vì cái cổ lệ mà các Phật tử chúng ta phải cúng mặn, thì hạn chế một điều là bớt sát sanh đi. Để chi? Để cho cái vong hồn nó nhẹ nhàng, rồi thức ăn nó được trong sạch và giải tỏa đi một phần nào áp lực của cái quan nghiệp về cái chuyện mà giai trả giữa cái mạng sống của con người. Do vậy thì sang cái lĩnh vực, xong cái phần định nghĩa về cái chết và sống, nội dung của bài thì nhắc mình chỉ có hai việc thôi các vị. Thứ nhất là lúc sống, lúc người thân còn sống, mình muốn biết cái người đó sau khi chết á, người đó đi về đâu, thì bây giờ các vị xem coi cái người đó lúc sống họ làm cái gì, họ làm cái gì theo cái quan niệm thực tế thôi, tức là họ đã làm cái việc gì, rồi họ sinh hoạt ra làm sao, rồi về quan hệ đạo đức làm sao, rồi đối với ngôi Tam Bảo làm sao, đối với làng xóm làm sao, đối với cha mẹ làm sao, đối với con cái làm sao, thì các vị biết ít nhiều cái phần nào về cái hệ quả của cái người đó sau khi chết. Bây giờ thầy tóm gọn mấy cái vấn đề khi còn sống như thế này. Có những người khi còn sống thì họ không có làm việc thiện, mà không phải là không làm việc thiện không đâu, nhưng mà không làm việc thiện nhưng mà họ cũng không làm việc ác. Thì các vị thấy là nếu mà không làm thiện mà không làm ác cũng là một cách sống. Theo các vị, điển hình như bây giờ người đó có một cái khúc giải, tức là bạn mình cho mấy mét giải đó, 4 mét, 5 mét gì đó, mà cái người đó không may đồ mạnh mà cũng không cho ai, thì cái mét giải nó vẫn còn nguyên thôi, chứ nó không tác dụng gì hết. Cũng như có số người quan niệm nói là tôi á thì tôi không có đi chùa, tôi không có niệm Phật lần nào, nhưng mà tôi cũng không làm gì hết. Cái đó cũng tốt, hay cũng tốt cái gì, tức là không đi chùa, không niệm Phật, không làm thiện, không tu học, không làm công đức, nhưng mà cũng không làm gì điều gì ác. Cái đó cũng tốt, nhưng mà tốt ở cái chỗ là dậm chân tại chỗ. Không các vị, tức là mình có tiền, mình không cho ai, không mua đồ ăn rồi bỏ một túi, thì cuối cùng mình sẽ trở thành là cái tủ giữ tiền thôi. Tức là mình không làm gì khác hơn, rồi đến khi mình qua đời rồi thì sự việc nó cũng vậy. Có khi để lại cho con cho cháu, nhưng mà mình để lại cho con cho cháu, có khi mình dặn nó ba chết rồi đó thì tiền này con làm cái này, tiền này con làm cái kia, tiền này con làm cái nọ, nhưng mà thực chất là con cháu nó có làm theo ý mình không? Các vị suy nghĩ thế, rồi có khi nó có chịu làm theo ý của mình không, hay là khi mình chết rồi đó thì tất cả mọi việc đều sẽ đổi thay, rồi mình làm cái gì nó, các vị có thể làm được cái gì nó đó? Cho nên á, cái chuyện mà cái người không làm thiện không làm ác là cái chuyện nó cũng tốt rồi, cũng tự nhiên rồi, nhưng mà thực chất là quỳ vốn, tức là sanh lên trong cuộc đời này để làm cái gì đó, sanh lên trong cuộc đời này để sáng rồi ăn, tối rồi ngủ, rồi cái lay quay chuyện gia đình, rồi đợi cái đầu bạc mặt nhăn cái bệnh chết, không có nghĩa lý gì hết. Tức là đi không rồi về không, không có nghĩa lý gì hết. Tức là người ta cho anh cái thời gian 40 năm, 5 trong cuộc đời, rồi 60 năm, 70 năm trong cuộc đời, anh lên cuộc đời này anh làm gì? Xuống dưới đó nếu mà kết thúc cái mạng số mà xuống dưới đó Diêm Vương hỏi là mình cũng biết đường đâu mà trả lời. Là cái gì? Cũng không biết đường đâu trả lời nói gì. Bây giờ Diêm Vương cho con tuổi thọ là 60, con lên trên đó rồi cứ con cũng có gia đình, rồi cũng có con, rồi sáng ăn cơm, rồi tối con ngủ, rồi vui vui, rồi con đi nói tào lao đâu ba câu, rồi hết tuổi thọ con chết cũng không làm được gì hết. Diêm Vương vỗ bàn cái đùng liền nói vậy, mày ngu quá, mày không biết làm gì chứ gì? Cho mày lên đó rồi 70 năm, 60 năm mày không làm được cái gì chứ. Rồi cuối cùng mày chết rồi cái theo cái định số. Bây giờ nếu chết theo cái định số, bây giờ mở cái sổ công đức ra. Các vị cái thế thường là các vị nghe nói cái câu này nè. Tôi nói với chị á, chuyện này là tôi nói thật. Cái người nào mà thường hay nói đó, thường hay nói cái câu này thì các Phật tử chúng ta để ý. Tôi nói với chị là tôi nói chuyện này là chuyện thật. Vậy là trong cuộc đời người đó có khi nói chuyện không thật, cho nên ảnh mới sợ, ảnh sợ mình nghe giống như chuyện không thật, cho nên ảnh nói là tôi nói chị chuyện này chuyện thật. Mà tôi nói cái chuyện này đó là có hai bên dai giác hay cái gì? Dân gian, cái từ dân gian ta nói là dai giác. Dai giác là phía bên phải, phía bên trái, dai giác chứng minh tôi mà có làm cái chuyện này nó khác vậy tôi chịu tội, vân vân, cái chung lại vậy. Nhưng mà cái dai giác á, chính là những cái tội phước mà phát quan ở cái cõi Diêm La người ta quyết định đó các vị. Tức là các vị bây giờ đại khái cho các vị nôm na hiểu, tức là một bên á, thì thần phải, một bên thì thần trái, nói các vị dễ hiểu. Một bên đó thần phải, một bên thần trái. Các vị làm việc trái á, thì thần trái ông ghi, làm việc phải á, là cái thần phải ông ghi. Còn bây giờ các vị làm mà không phải không trái á, thì ai ghi? Ai ghi giờ? Tức là mình làm không phải cái không phải mà cũng phải không trái này, thì giờ ai ghi? Thành ra cuối cùng cái sổ của mình nó trái sao? Chính vì cái chỗ đó đó, cho nên á, các Phật tử mình suy nghĩ. Bây giờ á, mình có thể dối Phật, dối Phật, dối tổ, dối thầy, dối người, dối cha, dối mẹ, nhưng mà các vị dối mình có được không? Các vị không bao giờ dối mình được, tin chắc là như vậy. Ví dụ như các vị không thích một người nào đó, các vị không thích một người nào đó mà cái người đó đến trước mặt mình, mình biết á, mình biết bữa nay á là cái ngày thọ bát, mình dằn tâm bằng cái cách là giống như lời dạy của Hòa Thượng Diện Chủ ở Trúc Lâm Đà Lạt. Mỗi lần cái tâm mình nó phóng ra đó, nó muốn phát cái lời mà không có phước đức á, thì mình dằn cái tâm, mình nói ông chủ, mình kêu nó vậy á, kêu nó hoài để đừng có cho nó làm mất cái vị trí của ông chủ. Tức là ông chủ á, mà bỏ đi ra ngoài á, thì người khách vô làm chủ. Còn ông chủ mà còn ở trong á, thì chủ ở trong, khách ở ngoài. Mà khách đến á, thì khách đi, còn chủ đi là chủ phải về. Cho nên á, quý cô thấy cái người nào, tạm gọi là trong lòng mình không có thương, tự nhiên mình gặp cái người đó mình muốn nói một câu, hoặc là gặp cái người đó tự nhiên cái tính nóng mình nó hừng lên, các Phật tử nhắm mắt lại, ông chủ, tức là giữ cái tâm. Nhưng mà chuyện đó khi mà các Phật tử chưa nói ra đó, thì trời cũng không biết, Phật cũng không biết, đại khái đây nha. Chứ còn đúng ra mà chúng sanh nghĩ gì, nói gì, làm việc gì, nghĩ thế nào, nói thế nào, thì Đức Phật biết hết á, cái kinh này là kinh Pháp Hoa hay cái gì. Nhưng mà thí dụ như là Đức Phật không biết đi, mà Bồ Tát không biết, tất cả mọi người không biết, nhưng mà các Phật tử có biết không? Các vị biết á, các vị tự biết là mình đang suy nghĩ cái gì đó, đang bực bội cái gì đó. Chính vì cái chỗ đó cho nên người ta mới gọi là hai bên dây giác là như vậy đó các vị. Các vị có thể dối tất cả mọi người nói chung, nhưng mà mình không thể dối được mình. Các vị nghĩ sao các vị mà hiểu vậy chứ làm sao mà các vị dối được mình được? Chính vì cái chỗ đó cho nên đối với cái người sống trong cuộc đời này, họ không làm thiện mà cũng không làm ác, vậy thì cũng chẳng gì để bàn. Không có gì để bàn hết. Tức là người đó chỉ sống theo cái quy luật tự nhiên luân hồi, hết kiếp rồi chết, rồi tiếp tục luân hồi nữa. Ví dụ như ta nói là mình sanh lên đời này á, mình phải làm cái kiếp ngu đần một kiếp. Rồi á, mình lên đời này á, mình làm ngu đần xong, mình không có tạo cái phước đức trí huệ gì hết. Đời sau, sau khi qua khỏi cái kiếp ngu đần đó, mình xuống thêm một cấp nữa, là nó hết ngu luôn, nó hết ngu, là nó không còn gì để ngu nữa. Dần dần nó chìm mãi. Cho nên á, bây giờ đối với cái người không thiện, không ác, thì cái đó mình miễn bàn. Giống như một cái trường hợp là nói tôi không có làm gì ác thì khỏi đi chùa. Đúng, việc đó cũng đúng. Nhưng mà quỳ vốn tốt luôn à, chứ không có nhầm gì hết. Thà là mình đi chùa dâng một nén hương, thà là mình làm bố thí cho một cái người nghèo khổ một xu một cắc, một hộp gạo vân vân, vẫn có ý nghĩa hơn khi mình đến với cuộc đời. Chẳng hạn bây giờ thì có một số cô, có một số Phật tử chúng ta cũng có dịp đi đông đi tây, đi cái nơi nào đó mình không biết, đi cái nơi nào đó mình không biết, mình đi đến đó rồi về, các cô không lẽ đi đến đó rồi các cô về không, rồi về ra hỏi thì chị đi đến Huế, chị đi Thái Lan, chị đi Trung Quốc, rồi chị đi rồi Singapore gì đó, rồi chị có cái gì chứng minh, chị có mang cái gì lưu niệm đó không? Tôi đi qua đó rồi tôi chơi, rồi tôi vô khách sạn, rồi tôi tắm nước nóng, rồi tôi ăn cơm, rồi tôi ra xe tôi về. Thì cái người bạn kia mà nếu mà không phải là xa lạ lắm, mà nếu mà cái người bạn thân á, thì họ nói liền câu nó bộ chị khùng quá vậy. Tự nhiên chị đi qua bển là đã đời, chị ở đâu cả tuần hai tuần lễ, xong chị lên đó rồi chị ăn cơm, rồi chị ngủ, rồi chị đi về, chị ở dưới này chị ăn cơm chị ngủ cho đỡ tốn tiền xe, đỡ tốn tiền Việt Nam Airlines cho nó đỡ tốn chị. Cho nên á, giờ hôm trước á, trước cái gì biết là hôm trước mình đi dự lễ ở một cái chùa ở Tân Hiệp. Sau khi dự lễ về, cái các Phật tử đòi đi vô hội chợ của Kiên Giang. Vô hội chợ Kiên Giang thầy chiều ý ngay cho các Phật tử quan hỷ vui vẻ tu học tốt chứ đâu có sao. Đi hội chợ tốt, nhưng mà đi vô đó rồi đi vòng vòng hay đi về chi cho nó nắng nôi vậy, nó khổ sở vậy. Thành ra có số Phật tử cũng mua, không biết mua gì, mua cái giỏ sách, cũng là cái giỏ sách của hội chợ vậy cũng tốt. Thà là đi vô trong đó chi rồi tốn tiền, rồi bắt ngồi chờ đợi, rồi cuối cùng đi không về không, không ý nghĩa gì trên. Cho nên thầy nói các Phật tử đến biết á, tức là mình đến từ cái cõi nào, mình đến trong cuộc đời này để làm gì, mình làm cho nhanh, tùy theo cái khả năng chứ các vị đến không. Bây giờ hôm nay mình đến để mình tu học Bát Quan, thì các Phật tử chúng ta cũng phải tính là mình đi tu học Bát Quan thì các Phật tử đi tích lũy và bòn tải cái công đức, thì mình phải nỗ lực mình vào cuộc để mình tạo công đức chứ. Thấy cái chỗ đó dơ quét cũng công đức, thấy cái chén đó chị em nào ăn để đó chưa dọn mình dọn cũng có công đức, tại vì bữa nay mình đi tu học Bát Quan là mình đi tích lũy công đức mà. Thấy ở chỗ cái điện Phật á, có một cái bát hương mà nó đã tàn hương hết rồi, mình dâng một nén hương lại Phật một lại cũng có công đức. Rồi mình cầm sâu chuỗi niệm một câu Phật cũng có công đức, thì cái đó nó cần làm, nên làm và phải làm. Còn không lẽ bây giờ mình đi Bát Quan rồi mình đi không, rồi mình về không, rồi mình đến lại sáng sớm 7 giờ 6:30 đến chùa rồi mình ăn điểm tâm, ăn ổ bánh mì, ăn gói mì gì đó, ra uống ly cà phê chút xíu, ăn cơm rồi ngủ giấc cái chiều về, không có gì hết. Vậy thì đi làm gì? Sao cái gì đi làm gì vậy? Nó có lợi ích ý nghĩa gì đâu, mà phải đi làm việc gì đó cho có lợi ích có ý nghĩa. Cho nên á, mới có đi phải có về, và khi đi á thì có chủ định, khi về phải có kết quả mới được. Còn giữ ở trong túi thì chi cả 100 triệu mà bữa nay ta giúp đỡ cho dân nghèo, mình không cho lít gạo thôi, giữ cái người đó trước sau gì cũng là cái tủ thôi chứ không có là cái gì khác. Nhưng mà cái tủ á, nó còn giữ, nó chỉ thừa hưởng cái hạnh phúc khi nào tiền còn ở trong tủ. Còn á, nếu mà cái tủ mà hết tiền rồi đó thì cái tủ nó cũng sẽ trở thành cái kẻ thù của mối mọt. Mối mọt cũng quất cái tủ à. Đời nó vậy các vị, cho nên á, mình có cái phương tiện trong tay, có điều kiện trong tay, có thời gian trong tay, có nghị lực trong tay, có sức khỏe trong tay, nhân cái dịp này mình thừa thế mà xông lên. Xông lên làm tất cả những cái việc tốt đẹp trong cuộc đời, để cuối cùng mình phải đi về. Các chị không tính đi về sao? Cái chỗ mà thầy muốn nói là các chị đi về đó, là bây giờ hôm nay thầy trò mình bàn các chị đi về đâu, các chị muốn đi về đâu. Tức là thầy tổ đã dạy quy định hẳn hỏi rồi, mình muốn về đâu là tùy theo cái ý của mình. Và ngay trong bây giờ các chị phải thực hiện tất cả các cái động tác cần thiết để mình có đi về, nếu các chị muốn về cõi Phật. Rồi các Phật tử muốn về cõi tiên, muốn về cõi thánh, muốn về cõi phàm, muốn luân hồi hoặc là không muốn làm người nữa, mình có đầy đủ cái cơ hội để mình quyết định cho cái con đường đi của mình. Cho nên trong cái quan niệm sống, cái đó là cái ý thứ nhất, tức là cái người sống không thiện không ác. Thầy nói một câu nôm na đó là huề vốn. Tức là ta nói thôi tôi không có làm gì ác, thôi khỏi đi chùa. Cái người đi chùa vẫn có cái công đức, vẫn có những cái việc đặc biệt hơn là cái người không đi chùa chứ. Sao mà cái người đi chùa và cái người không đi chùa bằng nhau được? Trừ khi cái người có đi chùa mà thực hiện sai các cái động tác cần thiết, nó dẫn đến gieo tạo cái tội nghiệp. Còn cái người đi chùa chính thống mà biết việc, đúng lễ, đúng nghi, hiểu đạo, thì đi chùa nhất định nó sẽ có những cái lợi ích thiết thực hơn là những người không có đi chùa. Yếu tố thứ hai về cái quan niệm sống là cái sống thiện. Đại khái là cái sống thiện là cái có tu, cái gì? Bây giờ các bạn thì chúng ta mình công nhận, mình cũng phải mặc nhiên công nhận là điều là mình không phải là người xuất gia, nhưng mà mình là người có tu. Có tu cái gì? Tu theo cái hạnh cư sĩ đại gia. Mà cái chữ tu á, định nghĩa có nghĩa là sửa. Thân sai sửa, khẩu sai sửa, ý sai sửa, đó là có tu. Thì các vị đã chọn được cái con đường đi của mình rồi. Bên cạnh đó các vị, tức là trong cái sống thiện đó, mình phải phát huy. Tức là bản thân mình làm thiện, mình phải kêu gọi cái người khác làm thiện. Và các Phật tử đã làm thiện rồi thì mình càng tinh tấn hơn. Tức là các Phật tử đang chọn cho mình cái con đường đi. Bây giờ á, bấy nhiêu cái công đức đó mình thấy được rồi, nhưng mà bây giờ mình thấy cái cơ hội mình còn, bây giờ mình tiếp tục mình gieo nữa cho công đức nó lớn hơn. Bây giờ á, các cô niệm Phật công đức nha, thầy nói các cô niệm Phật công đức. Bây giờ á, các cô đã niệm được 1000 tràng rồi, mà bây giờ cái tuổi thọ mình chưa hết, sức khỏe mình chưa hết, điều kiện vật chất mình còn, thì các Phật tử phát huy chứ có việc gì đâu mà phải dừng lại. Tiếp tục cho đến khi nào các vị đạt được cái quả Phật mới thôi. Cái đó là cái tâm nguyện cuối cùng của cái người tu, dầu xuất gia hay tại gia cũng vậy. Cho nên là các vị đừng có nghĩ là mình sẽ không được làm Phật. Đức Phật không có cấm ai làm Phật cả, mà Đức Phật xác định là người nào tu học đúng như Phật sẽ được thành Phật, mà tu trúng á, thì thành Phật, mà tu trật thì thành ma. Chuyện nó tự nhiên à. Chuyện nó tự nhiên vậy thì các vị không thể làm khác được. Cái đó là chân lý, cái đó là mặc nhiên mình công nhận với nhau vậy. Cho nên á, trong cái quan niệm sống á, thì mình sống như thế nào đó, thiện về thân nè, thiện về khẩu nè, thiện về ý, và mình đem cái ý thiện đó trang trải trong cuộc đời và nhắc nhở mọi người tùy theo cái khả năng, phước đức, nhân duyên, hoàn cảnh, điều kiện của từng người là tốt. Thứ ba, tức là một người á, thì sống không thiện không ác, một người á, sống toàn thiện. Cái người thứ ba là sống toàn ác. Người này không nghe gì hết, cái người này không nghe gì hết, không tin Tam Bảo, không tin là cái chuyện sau khi mình qua đời còn có linh hồn, sao không tin là cái hương linh của mình sẽ được sanh về cõi lành, không tin là mình làm cái phước đức có cái kết quả tốt, không tin là mình làm cái chuyện tội lỗi bị quả báo, vân vân. Cái người này sống toàn ác. Thì ở trong kinh Phật, qua cái quan niệm sống chết của cuộc đời, Để thì nói một câu cho các Phật tử dễ hiểu, đối với cái người này á là hết thuốc chữa đó. Ta gọi là hết thuốc chữa đó. Cái người này cha mẹ cũng không hiếu thảo, ông bà cũng không tôn kính, quy lực tồn tại trong cộng đồng cũng không giúp đỡ ai, chưa làm một điều thiện nào hết, gây hoang mang, gây phiền phức, tạo oan gia, sống tội lỗi, sống buông thả, sống sa đọa, vân vân. Thì cái con đường của cái người này đi, cái chỗ đến của người này thì tất cả Phật tử ai cũng biết rồi, không bàn thêm, không bàn thêm hay cái gì. Cái người này khỏi nói rồi. Cái người này giống như bây giờ bỏ ra một cuốn tập, bỏ ra một cuốn tập, nếu mà cuốn tập nó còn trắng á thì các Phật tử có thể viết chữ gì cũng được. Nhưng mà bỏ ra một cái cuốn tập mà cái trang giấy nó đen thui hết trơn là không viết chữ gì nữa được hết. Tức là cái người này ác hoàn toàn, ác từ ác thân, ác khẩu, ác ý luôn. Cái người này là cái kiếp này là cái kiếp cuối cùng để họ có thể làm được tất cả mọi cái việc ác gì. Giờ sau khi họ kết thúc cái quả ác rồi thì còn muôn ngàn cái khổ báo ở phía sau. Chuyện này thôi mình miễn bàn, chuyện này thôi mình không bàn nữa. Tức là đã nói là hết thuốc chữa rồi thì cho phép cái tỷ lệ tử vong. Tức là mình chạy đông chạy tây, thuốc nam, thuốc bắc, thuốc núi, thuốc non, nhiều thứ thuốc hết tất cả trơn rồi. Cái lúc bây giờ cái ông thầy thuốc ông nói thôi bây giờ tôi xin báo với người thân là chuẩn bị lo hậu sự. Hậu sự là chắc chắn người đó chết đó các vị. Cho nên đối với cái người cực ác, ác về thân, ác về khẩu, ác về ý, nhưng mà đối với cái cảm niệm của Tam Bảo, đối với sáng suốt của kinh điển, đối với cái lời hay, đối với ý đẹp, đối với cái nghĩa cử tốt đẹp cao thượng ở trong cái quan hệ tình người mà mình không thể cảm hóa được, không thể giáo đạo được, không thể sửa sai được, thì chắc người này âu cũng là số phận. Cái duyên nghiệp của họ vậy rồi thì người này mình miễn bàn. Ác hoàn toàn về thân, về khẩu, về ý, thì cái cõi của họ về chắc chắn ai cũng biết. Cái quan niệm thứ hai là cái quan niệm chết. Tức là sống á, thì thầy trò mình đã bàn rồi, bây giờ mình bàn tới cái chết. Cái chết á, thì có 5 con đường, thầy tạm gọi là 5 con đường cái người chết phải về. Thứ nhất là luân hồi. Tức là sau khi chết rồi cái người đó có thể quay trở lại. Luân hồi là quay trở lại là cái gì? Với điều kiện cái người đó muốn luân hồi á, cái người đó lúc sống á, là phải giữ tròn 5 giới. Đây là theo cái tinh thần của kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo. Giới thứ nhất cấm sát sanh, giới thứ hai cấm trộm cắp, giới thứ ba cấm tà hạnh, giới thứ tư cấm nói dối, giới thứ năm cấm uống rượu. Nếu giữ được 5 cái giới này á, thì các Phật tử đó sẽ được luân hồi bằng một cái thân tự nhiên, giống như ở trong cái quan niệm sống chết đời thường. Rồi các vị đó có thể có cái cơ hội tạo thêm công đức nữa thì tốt, còn không tạo thêm công đức nữa thì sống hết tuổi thọ rồi đi. Thứ hai là cái người đó được sanh về cõi trời. Sanh về cõi trời là các Phật tử cứ tu làm việc phước thôi. Mình bố thí nè, cúng dường nè, rồi nhân dân làm những cái việc phước lành, thì sau khi chết các vị đó được thành chư thiên ở cõi trời. Và chư thiên ở cõi trời cũng sống có thời gian, có số tuổi. Sau khi hết tuổi chư thiên cũng phải quay trở lại luân hồi. Thứ ba, cái người đó sẽ được sanh về cõi Phật. Sanh về cõi Phật là cái người đó có cái tâm nguyện giống như các Phật tử tha thiết chuyên tu cái pháp môn tịnh độ, hoặc là cái người đó hồi hướng toàn bộ cái công đức phước lành của mình để sau khi chết sanh về cái cõi Phật. Nhân vào cái cõi Phật đó mà cái người đó được sanh về cái cõi cao hơn, hoặc là đắc được cái quả vị cao hơn, vân vân. Nhưng mà thầy nhắc cho các Phật tử nhớ một điều, nếu muốn được sanh về cõi Phật á, thì các Phật tử phải có cái tâm nguyện. Có cái tâm nguyện là có cái tâm nguyện vững vàng. Tức là mình nói là sau khi mình mãn cái báo thân này đó thì con xin hồi hướng toàn bộ cái công đức phước lành của con để được sanh về cõi Phật. Tức là cái con đường sanh về cõi Phật phải căn cứ vào cái tâm nguyện của các Phật tử tu học hàng ngày mới có thể quyết định được cái kết quả cuối cùng. Và cái việc tiếp theo, một cái cõi tiếp theo nữa đó là các Phật tử có thể thành đạo ngay trong cuộc đời này nếu được. Thầy nghĩ là cái chuyện này khó, tại vì nếu mà cái người mà liễu sanh thoát tử có thể thành tựu cái quả vị chánh đạt chánh giác ngay trong cuộc đời này đó, đắc đạo ngay trong cuộc đời này đó, thì hiếm lắm, hiếm lắm. Lý do là cái cõi Ta Bà, rồi cái thế giới kham nhẫn, rồi ngũ trượt ác thế, vân vân, cho nên mình không thể tiến đến cái con đường này được. Nhưng mà thầy cũng thưa cho các Phật tử thấy là đây cũng là một con đường. Nếu mà các vị có thể vượt khỏi cái tam giới, thành tựu tiêu diệt được tham sân si, tiêu trừ được tất cả các cái nghiệp chướng nhân dân, thì các Phật tử có thể thành đạo được ngay trong đời này. Giống như Đức Phật đã dạy, ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành, vân vân. Và còn cái con đường cuối cùng, con đường này gần như là con đường tuyệt vọng. Tức là con đường này á, nếu mà mình không sanh vào luân hồi, không về cõi trời, không sanh về cõi Phật, và cũng không thành đạo trực tiếp ở cái kiếp hiện tại, thì các Phật tử bắt buộc phải sa đọa. Và trong sa đọa là nó đi vào ba con đường chính là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Mà cái nhân sanh vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh là ba cái nguyên nhân lớn là tham, sân, si. Đó là những cái công thức bắt buộc mà Đức Phật đã hằng nhắc nhở chư đệ tử của chúng ta. Cuối cùng, thầy xin kết luận cuối cùng. Nếu mà là cái kết luận á, nếu các Phật tử biết là trong cái đời quá khứ của mình á, đã làm ác, thì hiện tại mình phải chịu quả báo. Trong đời hiện tại của mình làm thiện, thì vị lai mình sẽ có kết quả lành. Và trong cái hiện tại mình làm ác, nhất định trong vị lai sẽ đạt chịu cái quả khổ. Đó là cái lời kết luận ở trong cái bài học buổi sáng hôm nay. Và xin kính chúc toàn thể các Phật tử trong đạo tràng Bát Quan của chúng ta, tức là mỗi người đều có một cái ý chí, mỗi người đều có một cái nghị lực, rồi mỗi người đều có cái phước đức, cái nhân duyên sinh ra trong cuộc đời, thì mình phải sáng suốt chọn cho mình một cái con đường tốt đẹp nhất, duy nhất, để cho mình sau khi thân ngoại mạng chung, tức là kết thúc cuộc đời, mình được về một cái cõi tương đối là hoan hỷ thù thắng, giống như cái lời kinh mà Đức Phật đã dạy. Thông qua cái việc sống chết quan hệ của con người và cái con đường quyết định của mình trong hiện tại, trong quá khứ và trong vị lai, xin nguyện cầu Tam Bảo gia hộ cho tất cả các Phật tử chúng ta sáng suốt thanh tịnh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin mời tất cả các Phật tử chúng ta chắp tay hồi hướng. Nguyện đem yeah.